Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh nguồn sống. Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy gẫm lời Chúa dựa trên phúc âm Matthew chương 1, câu 18 đến câu 25 qua chủ đề Giáng sinh, giải pháp cứu rỗi từ trời. Bây giờ chúng ta cùng hiệp một tâm tình hướng lên Chúa, cầu nguyện trao dâng thì giờ thiêng liêng này lên ba ngôi Đức Chúa Trời. Xin Chúa soi sáng, khai mở tâm trí và ban ơn lành cho mỗi chúng ta trong thì giờ rất thiêng liêng quý báu này. Kính lạy Đức Chúa Trời Chí Thánh đầy ân sủng, là Cha toàn năng khôn ngoan và rất nhân từ của chúng con. Trong thì giờ thiêng liêng này, chúng con đến tôn thờ Ngài trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con, Đấng đã phó sự sống Ngài chuộc tội cho chúng con, nhưng cũng đã phục sinh để bảo chứng cho chúng con sự sống phục sinh trong tương lai. Tạ ơn Cha đã tạo dựng chúng con, đã cứu rỗi chúng con, đã tái tạo chúng con trong quyền năng Thánh Linh, và cũng đã kết hợp chúng con vào trong thân thể mầu nhiệm của Ngài là Hội Thánh để chúng con được tôn thờ Chúa và được phục vụ Ngài bằng ân tứ Chúa ban, đem lại gây dựng và tăng trưởng cho mọi thành viên là con dân Chúa. Giờ đây, chúng con cùng hướng lên ba ngôi Đức Chúa Trời với lòng yêu kính tôn thờ. Xin Chúa đoái xem và chúc lành trên chúng con. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Cho Đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con, được người khen tôn quý vinh hiển và kiệt phép cho đến đời đời, cho đến đời đời. Amen, amen,
bây giờ chúng ta sẽ cùng dâng lên ba ngôi Đức Chúa Trời những bài ca tôn vinh thờ phượng chúc tôn Chúa. Trước hết là đêm thánh tuyệt vời và tiếp theo là tình yêu Thiên Chúa.
Hân hoan của đêm Noel, trong thánh ngân vang truyền bao tình người, kia ánh sao muôn màu đang chiếu soi, đẹp người bao ánh lung linh. Trong phút giây tưng bừng tiếng hoan ca, thế giới đang kỷ niệm Chúa sanh ra. Ôi Chúa yêu thương hồn con ngất ngây, trong đền thánh tuyệt vời. Ôi, Giê-xu sinh ra đem bao câu ca ban cho riêng thế hôm nay. Ôi, tình thương vô đối vì người chân thế Chúa giang chân. Ôi, Giê-xu sinh ra đem bao câu ca ban cho dân thế. nhân thế ơi xin hãy cất câu ca vui chúc tôn cho nhà thánh vang xa. Bao tối tâm này còn đâu bóng đêm nhường cho ánh sáng tinh quang. Cha thánh ơi xin nhận tiếng tôn vinh thế giới đang tôn thờ phước thiêng liêng. Giây phút ca tụng hài nhi Giáng sinh mừng vua nhân ái vua hòa bình.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bây giờ xin chúng ta cùng nghe lời Chúa được kỹ thuật trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 1, câu 18 đến câu 25. Sự Giáng sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã xảy ra như vậy khi Mary mẹ Ngài đã hứa gả cho Joseph, song chưa ăn ở cùng nhau thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh. Joseph chồng người là người có nghĩa, không muốn cho người mang xấu, bèn định âm thầm từ hôn. Song đang ngẫm nghĩ về việc ấy thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong giấc chiêm bao phán rằng: Hỡi Joseph, con cháu David, ngươi chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Người sẽ sinh một trai, ngươi hãy đặt tên là Giê-xu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân khỏi tội. Mọi việc đã xảy ra như vậy để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri phán rằng: Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sinh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Khi Joseph đã thức dậy rồi, thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn mà đem vợ về với mình, song không hề ăn ở với, cho đến khi người sinh một trai thì đặt tên là Giê-xu. Đó là Phúc âm Ma-thi-ơ chương 1, câu 18 đến câu 25. Hôm nay chúng ta dự lễ Giáng sinh không chỉ là để ghi nhớ đón mừng ngày Thiên Chúa Ngôi Hai nhập thể vào đời, nhưng cũng để thấy mục đích chính của sự kiện Chúa Giáng sinh là đem đến giải pháp duy nhất cho nan đề nghiêm trọng nhất, khó khăn nhất và hoàn toàn bế tắc của con người, đó là nan đề tội lỗi. Kinh Thánh khẳng định rằng tội lỗi là nan đề lớn nhất của loài người, vì hậu quả cuối cùng nghiêm trọng và bi thảm nhất của tội lỗi là khiến cho con người sau khi chết phải đi vào chốn khổ hình đời đời trong hỏa ngục. Chính vì thế, kế hoạch cứu rỗi con người khỏi tội để thoát án phạt đời đời cũng là kế hoạch vô cùng kỳ diệu, cần đến cả ba ngôi Đức Chúa Trời mới có thể hoàn thành. Chúng ta sẽ suy nghĩ đến sự Giáng sinh của Chúa Giê-xu là giải pháp từ trời cứu con người khỏi tội, khẳng định trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 1 câu 21. Người sẽ sinh một trai, người hãy đặt tên là Giê-xu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân khỏi tội. Sứ mạng chính yếu của biến cố Giáng sinh là cứu dân khỏi tội. Để cứu dân khỏi tội, Đức Chúa Trời phải nhập thể, sinh ra, xuống thế làm người để có thể nhận án tử hình thay cho loài người. Có người bảo rằng Đức Chúa Trời toàn năng tại sao lại phải đi con đường khổ ải, phải xuống trần, phải nhập thể, phải chấp nhận cái chết nhục nhã và đau đớn trên thập hình mới cứu được con người khỏi tội. Ngay cả trong sự kiện Chúa Giáng sinh kỹ thuật trong hai Phúc âm Ma-thi-ơ và Luca, chúng ta cũng thấy đầy những diễn tiến không thuận lợi với nhiều tình huống nan giải. Luca ghi lại việc thiên sứ báo tin cho trinh nữ Mary bảo rằng cô sẽ mang thai Chúa Cứu Thế. Mary rất bối rối vì chỉ mới hứa hôn mà đã có thai. Cô sẽ giải thích thế nào với hôn phu Joseph? Tiếp theo là hành trình gian nan do lệnh hoàng đế La Mã kiểm tra dân số khiến cho họ phải về quê hương đăng ký đúng vào kỳ sinh nở. Quán trọ lại hết chỗ, đến nỗi phải sinh con trong chuồng súc vật. Mary nhớ rất rõ thiên sứ bảo cô được vinh hạnh mang thai và sinh Chúa Cứu Thế, mà sao thực tế lại khó khăn vất vả thế này. Đang trong tình huống đó thì phái đoàn các mục tử tìm đến. Đối với người ngoài cuộc thì chuyện Mary sinh nở trong chuồng chiên không có gì trọng đại, nhưng đối với Chúa đó lại là tin mừng vô cùng lớn lao, đến nỗi Chúa sai sứ trời xuống báo tin cho các mục đồng trong một khung cảnh vô cùng trang nghiêm, có cả một ca đoàn thiên sứ ca ngợi sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người. Khi con Thiên Chúa giáng sinh trong chuồng chiên thì những khách thăm đầu tiên lại chỉ là các mục tử bần hàn thuộc giai tầng thấp nhất trong xã hội. Họ đến tay không, lễ vật cũng chỉ là lời tường thuật sứ điệp thiên sứ nói về con trẻ, nhưng đó lại là món quà vô cùng quý giá cho Mary để ghi khắc và suy gẫm trong lòng. Phúc âm Matthew ghi lại câu chuyện Giáng sinh trong góc nhìn khác. Khởi đầu cũng là tin Mary bỗng nhiên có thai, khiến hôn phu Joseph bối rối đến độ nghĩ đến việc từ hôn. Chúa đã can thiệp bằng cách sai thiên sứ đến giải thích và trấn an ông Joseph, bảo rằng thai nhi trong lòng Mary là do quyền phép Đức Thánh Linh, và đoan chắc rằng người sẽ sinh một trai, người hãy đặt tên là Jesus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân khỏi tội. Đến phiên Joseph, cũng giống như Mary, ông tin lời thiên sứ, cúi đầu chấp nhận, thuận phục lời Chúa truyền bảo. Matthew ghi, khi Joseph thức dậy rồi, thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã truyền dặn, mà đem vợ về với mình, song không hề ăn ở với, cho đến khi người sinh một trai, thì đặt tên là Jesus. Jesus là tên do thiên sứ đặt cho hài nhi, kèm theo một sứ mạng bảo rằng, chính con trai ấy sẽ cứu dân khỏi tội. Cứu người khỏi tội là sứ mạng tối hậu của cuộc đời Chúa Jesus, và đây là trung tâm ý nghĩa Giáng sinh. Chúng ta khó có thể hiểu rõ sứ mạng lớn lao này như là giải pháp từ trời để cứu người nếu không hiểu rõ ý nghĩa người là gì, tội là gì và cứu rỗi là gì, theo định nghĩa của Kinh Thánh. Thứ nhất, người là gì? Có thể đây là câu hỏi nhiều người chưa bao giờ đặt ra, có lẽ vì thấy như quá hiển nhiên. Mọi người đều biết mình hiện hữu, nhưng không có nghĩa là con người có thể biết hết về mình. Lý do đơn giản là không một người nào tự tạo ra mình. Tất cả các bác sĩ, tất cả các giáo sư y khoa, tất cả các nhà tâm lý cùng các triết gia cũng chỉ đang mò mẫm tìm hiểu về con người, mà không ai biết hết về con người, lại càng không thể biết tất cả mọi người. Chỉ có một đấng biết rõ tất cả về từng người và về mọi người là Đức Chúa Trời, là đấng đã sáng tạo con người và muôn loài. Qua Kinh Thánh, Đức Chúa Trời tiết lộ một số khía cạnh thiết yếu về con người. Thứ nhất, người không chỉ là thể xác mà có cả linh hồn. Sách Sáng Thế Ký chương 2 câu 7 cho biết khởi nguyên Đức Chúa Trời lấy bụi đất nắn lên con người, lúc đó mới chỉ là thân xác, nhưng sau khi Đức Chúa Trời thở hơi sống của Ngài, con người trở thành một loài sanh linh, có linh hồn sống. Khi chết, thân xác con người trở về với cát bụi, nhưng linh hồn đi vào cõi vĩnh hằng. Con người đích thật của mỗi chúng ta không chỉ là thể xác, nhưng chính yếu là linh hồn sống, thiêng liêng, trường tồn, vẫn tiếp tục hiện hữu sau khi xác thân bị hủy hoại. Sự sống của linh hồn là một huyền nhiệm. Linh hồn vô hình, bí mật, nhưng lại rất thật. Sự sống trong linh hồn làm cho thân xác con người có thể tư duy và hoạt động. Khi hồn lìa khỏi xác, thân xác chết. Theo ngôn từ của Thánh Phaolô, thân xác chúng ta chỉ là căn nhà tạm. Căn nhà đó có thể hư cũ, rột nát vì tuổi tác, vì thời gian hay vì bệnh hoạn, nhưng phần chính quý giá vẫn là linh hồn bên trong. Không biết điều này, con người sẽ không sống đúng mục tiêu khi Đức Chúa Trời tạo dựng, mà chỉ biết lo cho thân xác, ăn mặc, hưởng lạc thú tạm bợ, mà bỏ quên, bỏ đói linh hồn vĩnh cửu. Khi tim ngừng đập, phổi ngừng thở, con người chết, xác thân trở về với cát bụi, theo như Sáng Thế Ký chương 3 câu 19. Lúc đó linh hồn đi đâu? Kinh Thánh tiết lộ bí mật này trong một lời khuyên rất trang nghiêm, được vua Solomon ghi lại trong sách Truyền Đạo chương 12 câu 6 câu 7. Hãy nhớ đến đấng tạo hóa trước khi dây bạc đứt và chén vàng bể, trước khi vò vỡ toang bên suối và bánh xe gãy lìa trên giếng, và bụi cho trở về đất y nguyên như cũ, và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời là đấng đã phú ban. Vua Salomon nói về cái chết bất ngờ trong tuổi thanh xuân qua những hình ảnh sống động: dây bạc đứt, chén vàng bể, vò nước vỡ toang bên suối, bánh xe gãy lìa bên bờ giếng. Khi xác thân chết, linh hồn lìa khỏi trần gian, bước qua cõi vĩnh hằng, đến một trong hai nơi Đức Chúa Trời chỉ định, nơi phước lạc đời đời hay nơi đau đớn đời đời. Lời khuyên là gì? Lúc còn sống trên trần gian, con người phải tưởng nhớ và tôn thờ Đấng đã tạo dựng nên mình, cả thể xác lẫn linh hồn, trước khi sự sống đó bị đòi lại và linh hồn bị phán xét. Khi một người chết thì chỉ có thân xác chết, còn linh hồn con người vẫn tiếp tục hiện hữu, được chỉ định đến một nơi ở nhất định dành cho linh hồn để chờ ngày phán xét, như Kinh Thánh khẳng định, bụi tro trở về đất y nguyên như cũ và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời là Đấng đã phú ban. Tóm lại, cái nhìn đúng nhất về con người và về đời người phải là cái nhìn xuyên suốt vào cõi vĩnh hằng, chứ không chỉ là giới hạn quanh quẩn trong mấy chục năm tạm bợ trên trần gian. Con người không chỉ là thể xác tồn tại trăm năm, nhưng con người chính yếu là linh hồn vĩnh cửu, cho nên mọi người cần chuẩn bị cho cõi vĩnh hằng. Nhưng hôm nay, thực tế rất đáng buồn, đó là rất nhiều người chỉ lo xây đắp cuộc sống tạm bợ trên trần gian mà không quan tâm đến linh hồn. Vì không quan tâm đến tính vĩnh hằng của linh hồn, cho nên nhiều người đã phạm sai lầm trong việc hoạch định cho đời mình. Con người chỉ toan tính cho cõi trăm năm, sau rồi phải để lại tất cả, mà không lo toan cho cõi đời đời là phần số đích thật cuối cùng của mỗi người. Đức Chúa Trời tạo dựng con người cho cõi vĩnh hằng, nhưng con người lại chỉ quan tâm xây đắp cho cuộc sống tạm trên trần gian, thì đó là một sai lầm nghiêm trọng. Mỗi người chúng ta chỉ có một cuộc đời, ví như một mũi tên, đời người bay qua nhanh như tên bắn, nhưng không trúng đích, chúng ta mất cuộc đời. Tội là những quan điểm, những suy nghĩ và những hành động làm cho mũi tên cuộc đời chúng ta lạc hướng, lo kiếm tiền, tích lũy tài sản, tìm lạc thú, tạo lập danh vọng, thâu đoạt quyền thế, rồi khi chết, phải để lại hết, mà quên lãng linh hồn, không ngờ rằng linh hồn vẫn tiếp tục tồn tại. Linh hồn đói khát, đi vào cõi muôn đời và chờ ngày phán xét. Tội lỗi làm cho con người bị cách ly với Đức Chúa Trời thánh khiết. Đức Chúa Trời biết rõ con người không thể tự giải quyết nan đề tội lỗi, cho nên Ngài đã cung ứng giải pháp từ trời, hoàn toàn miễn phí cho con người, nhưng vô cùng đắt giá cho Đức Chúa Trời. Chính con Đức Chúa Trời phải xuống thế làm người để hy sinh phó mình làm sinh tế chuộc tội trên thập tự giá, để giải quyết gánh nặng và xiềng xích tội lỗi trong cả cuộc đời của những người bằng lòng tin và muốn nhận giải pháp cứu rỗi đó cho mình. Kinh Thánh khẳng định, không có đổ huyết thì không có sự tha thứ. Đó là Hy Bá chương 9, câu 22 phần B. Thập tự giá là chỗ huyết Chúa Giê-xu đã đổ ra qua cái chết vô cùng đau đớn để chuộc tội và tha tội cho con người. Như vậy, phương án cứu người khỏi tội đã được Chúa Giê-xu hoàn tất, và phương thuốc đó đã sẵn sàng từ hơn 2.000 năm nay, nhưng làm sao để cho con người biết mà nhận phương thuốc giải tội đó? Chính Hội Thánh trên trần gian đã nỗ lực công bố tin mừng rất lớn và rất trọng đại đó. Điều kiện để nhận được phương thuốc cứu khỏi tội là gì? Tiếp nhận bằng đức tin, không bằng công đức, không do tu trì hay làm việc lành. Đây là cách tiếp nhận ơn cứu rỗi trong tầm tay của tất cả mọi người. Không tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa, thì trong ngày phán xét, người khước từ không thể đổ lỗi cho bất cứ ai ngoài chính mình. Vì vậy, sau đây là những bước người muốn nhận ơn tha tội cần phải thực hiện. Thứ nhất, ý thức mình là người có tội, không phải chỉ là một vài tội mà vô số tội. Tội trong tư tưởng, trong lời nói, trong cả cuộc sống. Ý thức suông chưa đủ, cần phải quyết định hối lỗi, xin Chúa thương xót tha thứ, giải quyết gánh nặng và xiềng xích tội lỗi trong cuộc đời mình. Thứ hai, ý thức rằng không phải chỉ mình muốn được sạch tội, mà chính Chúa cũng muốn giải quyết gánh nặng tội lỗi này thay cho con người, cho nên Chúa Giê-xu đã chấp nhận mọi khổ nạn để hoàn tất phương án cứu rỗi con người qua cái chết vô cùng đau thương trên thập hình. Thứ ba, tin rằng Chúa Giê-xu chết trên thập hình là Chúa chịu chết thay tội nhân loại, thì Ngài cũng đã chết thay cho tội của mỗi cá nhân một lần đủ cả, và đó là cứu rỗi. Cứu rỗi là cứu khỏi tội, cứu rỗi là xá tội, là tẩy sạch mọi tội, để tội nhân được kết giao với Đức Chúa Trời thánh khiết để làm lại cuộc đời trong những ngày còn lại trên trần gian và chuẩn bị cho cuộc sống đời đời hạnh phúc trên thiên đàng. Tóm lại, Tin mừng cứu rỗi khỏi tội là giải pháp từ trời tóm tắt trong câu kinh thánh kỳ diệu này. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư vong mà được sự sống đời đời. Đó là Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16. Sứ vụ của con trẻ Giáng sinh là cứu người khỏi tội. Con trẻ đó không chỉ là người, nhưng cũng là Đức Chúa Trời nhập thể làm người, hy sinh mạng sống, chuộc tội cho con người. Sự cứu rỗi chưa kết thúc ở đó, mà chỉ mới khởi đầu tiến trình thay đổi, thánh hóa, để tín nhân có thể kinh nghiệm quyền năng của sự cứu rỗi cho cuộc đời mình. Chúng ta cần nghe lời cảnh cáo sau đây. Ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì không có sự sống đâu, nhưng cơn giận của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Đó là Phúc Âm Giăng chương 3 câu 36. Tin mừng lớn cho muôn dân về Chúa cứu thế xuống trần do thiên sứ loan báo cho các mục tử trong đêm Giáng sinh đầu tiên, hôm nay được nhắc lại. Các mục tử đã tin và đáp ứng, Marie Joseph đã tin, và suốt 2.000 năm qua, hàng triệu triệu người khắp thế giới đã tin. Rất mong hôm nay, trong mùa Giáng sinh, những ai đã nghe giải pháp cứu rỗi từ trời mà chưa quyết định tiếp nhận thì xin đáp ứng, xin thưa với Chúa lời này. Kính lạy Chúa Giêsu, con tin và tiếp nhận Ngài đã từ trời giáng thế để cứu rỗi con, nhận án phạt tội lỗi thay cho con. Xin Chúa tha tội cho con, tiếp nhận con, cho con từ nay được mãi mãi sống trong ân sủng Chúa. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.